thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Cô Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron sẽ khai trương thêm hai chi nhánh mới vào cuối tuần này, đó là Teletron Koreatown trong City Center of Los Angeles và Teletron Luxury Lifestyle trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, California. Đây là showroom chuyên giới thiệu các sản phẩm giá trị cao, phẩm chất tốt nhất đang được mọi người tin dùng như Inada Dreamway Medical Chair, nệm thiên nhiên Lamborghini Grand Best Top of the Line của Tempur-Pedic, Helmet Sauna của Mỹ và Italian Furniture. Nhân dịp này, khắp 7 chi nhánh của Teletron đồng loạt đại hạ giá và tặng quà đặc biệt. Ngoài ra, chương trình nhạc hội mừng đại khai trương được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 11 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, quy tụ khoảng 30 ca nghệ sĩ lừng danh. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự hoàn toàn miễn phí trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả khắp nơi bên Dallas. Thì chúng tôi tạm thời sẽ không có lo về cái thời tiết nó lạnh nữa, mà bây giờ nó bắt đầu nó ấm áp trở lại. Thực sự là đúng vào mùa thu, khi mà nhiệt độ ít nhất là 5 ngày ở vào khoảng 70 độ hoặc là 71 độ cao nhất trong ngày, buổi tối giảm xuống còn 58, nếu mà thấp lắm thì cũng chỉ xuống 41 độ trong cái ngày thứ hai đầu tuần mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày mà cuối cùng, nếu mà quý vị nào có cần làm cái gì đó vào xung quanh nhà thì quý vị làm, bởi vì ngày hôm nay khô tạnh nhưng mà ngày mai thì bắt đầu nó mưa. Và ngày thứ bảy thì mưa lớn lắm, ở một số vùng có thể sẽ bị lụt luôn. Rồi sau đó ngày Chủ nhật và ngày thứ hai nó sẽ trong sáng trở lại. Chẳng bù là phía bên Buffalo, bên New York bây giờ tuyết nhiều quá, 8 feet như vậy. Không thể tưởng tượng, nếu mà quý vị nhìn thấy cái tấm hình, có những cái chiếc xe mà nó tuyết nó phủ dày lên tới mui, mà người ta cố gắng là làm sao để mà cào tuyết ra để cho cái chiếc xe chạy. Chúng tôi nghĩ rằng là nhìn như thế thì có 5-6 người đi chăng nữa cũng hốt tuyết, cũng không có thể nào mà hốt đủ để mà cho có chiếc xe nó chạy được. Nhưng mà tại vì người ta phải cần sử dụng chiếc xe cho nên là nhiều người cũng cố gắng. Ở đây có nhiều cái tai nạn xảy ra trong cái khu vực ở Buffalo lắm. Thưa quý vị, về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, thì trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas cũng có nói về một cái thách thức mà tối cao pháp viện sẽ có phán quyết về cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ, mà người ta nghĩ rằng cái phán quyết của tối cao pháp viện sắp tới đây có thể ảnh hưởng đến ít nhất là 1.700.000 người của tiểu bang Texas sẽ không có còn nhận được cái tín chỉ thuế của chính phủ liên bang để họ có thể mua được cái bảo hiểm rẻ nữa. Tối cao pháp viện trong tháng trước đây thì họ cũng có nói là cái thách thức về cái đạo luật trợ cấp cho những cái người mua bảo hiểm tại một số các tiểu bang, chẳng hạn như là tiểu bang Texas của chúng ta đó, thì là một trong số những cái tiểu bang không có thiết lập ra một cái trao đổi bảo hiểm y tế với lại chính phủ liên bang. Đây là một cái quyết định mà trong cái vụ án gọi là King và Burwell dự trù là sẽ có những cái phán quyết, nhưng mà phán quyết này sẽ được thực hiện vào năm tới. Cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama thì trong cái nội dung của nó có nói rằng là cái tín chỉ thuế sẽ cho những ai mua bảo hiểm trong cái thị trường bảo hiểm do tiểu bang thành lập. Mà đạo luật này thì lại không có nói là họ có thể được cấp nếu mà mua qua những cái chương trình khác. Mà tiểu bang Texas thì đều mua bảo hiểm qua cái website gọi là healthcare.gov. Đây là một cái chương trình của chính phủ liên bang chứ không phải của tiểu bang. Thành ra là cái giới chức của tiểu bang Texas họ cho biết là trước đây họ từ chối không có thiết lập ra cái thị trường trao đổi mua bảo hiểm với chính phủ liên bang. Thì có tất cả là 37 tiểu bang họ đã không có thành lập ra cái chương trình trao đổi với chính phủ liên bang. Và vì thế mà những người mà đã từng mua bảo hiểm qua cái chương trình, qua cái website healthcare.gov, mà cái quyết định của tố cáo pháp viện mà nếu đi ngược lại cái điều này thì rõ ràng là tiểu bang Texas, những ai mua bảo hiểm qua cái chương trình đó sẽ không có được chính phủ liên bang tài trợ nữa. Và năm nay thì có khoảng chừng 734.000 người tại tiểu bang Texas đã ghi danh vào cái chương trình trao đổi của chính phủ liên bang. Như thế thì có khoảng chừng 85% những người trong cái số này sẽ được hưởng cái tín thuế để mà mua bảo hiểm rất rẻ. Tuy nhiên á, thì nếu mà hưởng được cái tín chỉ này đó thì những ai có cái lợi tức tương đối thấp, tức là khoảng chừng 100% hoặc là 400% thấp hơn cái mức nghèo của chính phủ liên bang đã đặt ra, Đan Huy Cường.
Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ một điều là cái số tiền tài trợ của chính phủ liên bang này đã đi kèm theo với việc đòi hỏi các tiểu bang phải nới rộng về chương trình Medicaid để giúp cho những người có lợi tức thấp, và cũng chỉ có tài trợ trong vòng 10 năm thôi, sau đó thì tiểu bang sẽ phải tự lo lấy về cái số tiền này. Và đối với thống đốc Rick Perry cũng như là các đảng viên đảng Cộng hòa Texas thì đây sẽ là một gánh nặng cho tiểu bang, bởi vì tiểu bang Texas là một tiểu bang rất là đông dân, có rất là nhiều người lợi tức thấp, và nếu mà nhận tiền tài trợ của liên bang bây giờ thì 10 năm nữa lấy tiền đâu để mà trả vào cái quỹ đó. Đó là cái sự mà không có đồng ý với chính phủ liên bang về vấn đề này của tiểu bang Texas. Trở lại với một bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay, thì chúng ta còn nhớ vận động trường Astrodome được xây cất vào năm 1965, đã từng là một kỳ quan thứ 8 của thế giới, và lúc bây giờ đấy là một vận động trường ở dưới một cái mái lần đầu tiên ở trên Hoa Kỳ. Và cho đến bây giờ thì cũng vào khoảng hơn 10 năm nay rồi thì vận động trường này coi như là hoàn toàn bỏ không, bởi vì ở Houston đã xây ra những vận động trường mới hơn, lớn hơn, và các đội tuyển như là đội football, đội baseball thì cũng đã di chuyển sang các vận động trường mới rồi. Và bây giờ người ta không biết quyết định làm gì với lại Astrodome bây giờ, phá đi hoặc là tiếp tục để đó để mà xây dựng những cái trung tâm giải trí, khách sạn hoặc là nhà hàng hoặc là những cái phương tiện khác để cho mọi người có thể tới, hoặc là dùng để trưng bày những cái sản phẩm. Nhưng mà ngay cả lễ hội rodeo hàng năm cũng không có sử dụng Astrodome nữa. Và đến tháng 4 sang năm tới đây thì là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Astrodome, và thành phố Houston về ủy ban về du lịch cũng đã chịu bỏ ra một số tiền lên đến khoảng hơn 38.000 để mà làm sạch sẽ lại cái mặt phía bên ngoài của Astrodome đã để lâu quá rồi. Bây giờ thì có nhiều chỗ nó cũng đã mốc và cũng đã rất là dơ, cần phải sửa sang lại cả bên trong lẫn bên ngoài, ít nhất là cũng phải làm sạch sẽ để chuẩn bị cho cái ngày đó. Tuy là ngày đó cũng còn lâu đến tháng 4 sang năm, nhưng mà họ cũng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, và tất cả những công việc này thì đều giao cho một công ty ở địa phương, và họ cho biết rằng họ sẽ dùng những phương tiện không có nhiều những chất hóa học độc hại để mà làm sạch sẽ cái mặt phía ngoài của Astrodome. Và Astrodome là một trong những cái dinh thự mình có thể nói là rất là có nhiều cái cảm xúc cho những người dân ở Houston đây đã lâu, nhất là những người đã theo dõi trận football ở đây. Thì cách đây khoảng 2 tháng người ta đã tới để mua những dụng cụ còn sót lại trong Astrodome này, như là những cái ghế ngồi hoặc là những cái dụng cụ khác, và cái số tiền đó thì bây giờ đã dùng, sẽ được dùng để mà làm sạch sẽ cái phía bên ngoài của Astrodome. Quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết, trong thời gian gần đây, số lượng những người bị béo phì đã ngày một tăng trên toàn thế giới. Và theo như một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng là chi phí cho những người béo phì trên toàn thế giới đang tăng một cách chóng mặt, và hiện đang ở mức ngang ngửa chi phí do hút thuốc lá hoặc là các vụ xung đột vũ trang gây nên. Nghiên cứu mới đây của Viện Toàn cầu McKinsey cho biết rằng là béo phì đang tiêu tốn của thế giới là mỗi năm là khoảng 2.000 tỷ Mỹ Kim, bao gồm các loại như là chi phí chăm sóc sức khỏe, y tế, các khoản chi để về vấn đề mất năng suất lao động hoặc là giảm thiểu những cái tác động của bệnh béo phì đến con người. Bộ phận kinh tế của Viện Toàn cầu McKinsey cho biết rằng là con số này gần như là tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của các nước như là Ý và Nga, và nhiều hơn chi phí cho biến đổi khí hậu cũng như là nạn nghiện rượu cộng lại. Theo một nghiên cứu được công bố hồi đầu năm nay trên tạp chí y khoa The Lancet trong năm 2013, thì có khoảng 2 tỷ mốt người tức là khoảng 1/3 dân số thế giới, bị thừa cân hoặc là béo phì. Và con số này hồi năm 1980 chỉ là 857 triệu người mà thôi. Và các nhà nghiên cứu họ quy trách nhiệm cuộc béo phì, những căn bệnh béo phì của thế kỷ này đang ngày một tăng là khi mà do các chính phủ chưa có những biện pháp ứng phó đầy đủ, cũng như không có những chính sách hiệu quả đối với người béo phì. Họ cũng kêu gọi cần có những phối hợp từ cấp chính phủ, cũng như là các nhà bán lẻ, các nhà hàng, cùng các cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống, nhằm hạn chế căn bệnh béo phì bằng cách đưa ra một loạt các biện pháp mới, như là kiểm soát các thành phần dinh dưỡng trên các thực phẩm đóng gói, giới thiệu những bữa ăn lành mạnh trong trường học và nơi làm việc, tăng cường hơn nữa việc giáo dục thể chất trong chương trình giảng dạy của các trường trên toàn thế giới. Thì vẫn biết rằng là những biện pháp giáo dục này cũng giúp cho người dân một phần nào đó, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải có những biện pháp tập thể dục thể thao thích hợp, hoặc là ăn uống kiêng khem lại, chứ nếu mà để như vậy hoài thì sớm thì muộn thì thế giới sẽ toàn là những người béo phì mà thôi, anh Quang Hưng.
Vâng, những người mà họ mập mạp một chút xíu thì họ cũng ăn khiêm dữ, kem dữ lắm rồi mà tại sao tốn nhiều tiền thế anh Khô Nguyên? Dạ vâng, tốn bạc tỷ. thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên tờ Dallas Morning News chụp rất là nhiều hình, cái tấm hình của bà cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, ngay trên trang nhất thì cũng đã chụp bà và bên trong cũng chụp bà nữa. Cái lý do là cái thư viện của cựu tổng thống George W. Bush tại thành phố Dallas đã dựng lên một cái cây Noel. Mà cái cây Noel này đó, nó là một cái cây Noel giống y chang cái cây Noel của năm 2002 tại Tòa Bạch Ốc, tức là cái khoảng thời gian mà tổng thống Barack Obama đang là tổng thống lúc bây giờ. Và cái thư viện này sẽ mở cửa vào buổi sáng ngày thứ Bảy này, và sẽ mở cửa cho tới ngày 13 tháng Giêng. Nếu mà quý vị nào chưa có đến thăm thư viện của Tổng thống George W. Bush và trung tâm của ông, thì quý vị có thể, đây là cái dịp, trong cái dịp Noel này quý vị sẽ đến. Mà thực sự là không phải là chỉ một cái cây Noel bình thường đâu. Đây là một cái cây Noel giống y chang như là cái cây Noel của Tòa Bạch Ốc năm 2002. Nó có được trưng bày những cái con thú hoặc là những cái con chó, con mèo. Nhưng mà có cái điểm ở chỗ là nó trưng bày luôn cả cái con cá sấu và cái con trù của những cái vị tổng thống trước đây, và đưa vào trong cái thư viện của Tổng thống Barack Obama, đặt ngay trên cái dưới cái kệ của cái cây Noel của Tòa Bạch Ốc năm 2002. Thì người ta thấy là trong số 20 cái con thú vật của các vị tổng thống trước đây đó cũng được đem vào đây. Chúng ta còn nhớ là ngay trong cái năm 2001, tức là vào tháng 9, là cái thời điểm mà khủng bố tấn công 911 đó, thì tất cả mọi nơi chúng ta thấy chỗ nào cũng vậy, tại Hoa Kỳ cũng tăng cường về an ninh. Cho nên đó là cái năm 2001, cái Noel lúc bấy giờ rất là ảm đạm, chỉ đợi cho tới năm sau, tức là năm 2002, thì Tòa Bạch Ốc, cái không khí bao trùm về cái việc mà khủng bố tấn công nó cũng mờ đi chút xíu, cho nên là người ta, Tòa Bạch Ốc lúc bây giờ mới trưng bày thêm về những cái hình của cây Noel. Cái lý do tại sao mà cây Noel lại có cái con cá sấu là thực sự là cái con cá sấu này là của ông cựu tổng thống John Quincy Adams trong cái thời gọi là chiến tranh cách mạng. Thì cái con cá sấu đó nó thuộc về ông John Adams, Quincy Adams. Nhưng mà về cái con trù đó, là con cừu á, thì nó lại là thuộc về ông Woodrow Wilson. Cái ông tổng thống này đó, là trong Tòa Bạch Ốc á, là ông nói đó, ông để tiếp kiệm cho cái việc mà cắt cỏ trong cái Tòa Bạch Ốc, cho nên đó là ông nuôi những cái con trù để mà cho nó ăn cỏ, nó cắt dùng cho người ta. Ngoài ra nó còn có mấy con mèo Ấn Độ và Bonnie, là những cái con thú vật nó được sinh ra ngay tại Tòa Bạch Ốc. Tức là cái mùa Noel năm nay mà quý vị nào đến thăm thư viện của Tổng thống thì quý vị sẽ thấy có những cái bóng đèn mà nó trưng bày những cái con chim nó xuất xứ từ 50 tiểu bang. Chúng ta biết là mỗi một tiểu bang nó có một cái con chim riêng. Thành ra là còn phải 50 cái quả bóng như vậy tượng trưng cho 50 tiểu bang có những hình con chim của cái tiểu bang đó. Và đồng thời đó thì cái cây Noel này nó cũng gắn thêm ít nhất là phải 300 cái bóng đèn khác, mà không phải là người thường, bà Laura Bush không có cái khả năng để mà có thể trưng bày một cái cây Noel đẹp đâu, mà phải nhờ đến nghệ nhân là ông Scott Janling. Ông này xuất thân ở Fort Worth đến để mà bỏ biết bao nhiêu thời gian mới có được một cái cây Noel đẹp như vậy, Đan Huy Cường.
Đúng là cái gì của Tổng thống hay là cựu Tổng thống thì nó cũng phải khác người. Nhất là tại mấy thư viện của các ông này thì dĩ nhiên họ phải làm cho nó đẹp, bởi vì đó cũng là một hình thức vinh danh mấy vị cựu Tổng thống này. Thưa quý vị, trở lại với bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle thì ngày hôm nay một bản tin cho biết mặc dù giá dầu thô đã tiếp tục rơi xuống, bây giờ đã tụt xuống khoảng 25% so với lại cách đây khoảng hơn một năm, thì giá hơi đốt vẫn tiếp tục ổn định và có thể sẽ tăng lên. Dĩ nhiên tại vì mùa đông này thì người ta sẽ xài nhiều hơi đốt hơn để mà chạy máy sưởi. Thường thường thì tại các cái mỏ khai thác dầu hỏa thì thường thường có những cái hơi đốt đã đi kèm theo trước khi mà hút dầu lên, thì một số các cái hơi đốt này cũng được đem bán ở thị trường. Nhưng mà từ khi việc khai thác dầu hỏa đã càng ngày càng bớt đi thì cái việc cung cấp hơi đốt theo các mỏ dầu này cũng bớt đi, do đó hơi đốt thiên nhiên natural gas thì lại tăng lên, và do đó mà cái giá nó không có bị giảm mà nó lại còn có thể tăng lên một chút xíu thôi. Và với mùa đông năm nay mà lạnh như kiểu trên Buffalo bây giờ thì chắc chắn là người ta sẽ sử dụng hơi đốt rất là nhiều. Đó cũng là những lý do. Và như vậy thì cho đến ngày hôm nay thì đã lên vào khoảng 4.37 một thermal unit rồi, và đó cũng là một giá so với năm 2012 thì chỉ có 2 Mỹ Kim mà thôi. Và trên toàn quốc Hoa Kỳ thì các hãng sản xuất hơi đốt đã sản xuất từ 18.000 tỷ cubic feet năm 2005 lên cho tới 24.000 tỷ vào năm 2013. Đó là cái sự việc chứng tỏ rằng càng ngày hơi đốt càng được sử dụng và nhiều, nhất là trong những mùa đông lạnh lẽo không biết. Và thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào anh Quang Đức. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.